Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, xin mời anh chị em cùng với tôi suy niệm về ý nghĩa của Thánh Giá Chúa trên ba điểm sau đây. Đối với người không phải là Kitô hữu thì Thánh Giá Chúa có ý nghĩa gì? Còn đối với tôi là Kitô hữu, là người môn đệ của Chúa Kitô thì Thánh Giá phải có ý nghĩa gì trong cuộc đời của tôi? Và sau cùng, chúng ta sẽ áp dụng ý nghĩa của Thánh Giá vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hai cái đường thẳng ghép lại thì gọi là cái thập tự. Thập là 10, tự là chữ trong cái tiếng Hán Việt. Chữ thập có nghĩa là số 10. Rồi chúng ta cũng thấy xuất hiện ở trong các nền văn hóa khác, có nhiều cái cách sử dụng cái thập giá, nhưng mà khủng khiếp hơn, nhưng mà đáng sợ hơn, khi ở dưới thời đế quốc Roma, người ta dùng cái hình cụ chữ thập, hai thanh gỗ ghép lại để xử tử các tội phạm nguy hiểm. Và chính Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã bị xử án tử hình trên thập tự như vậy. Cho nên đối với người không phải là Kitô hữu thì thập giá là một cái dấu hiệu của xui xẻo, của xấu ác, của hình phạt. Do đó, một trong những cái điều mà thế gian không chấp nhận được nơi Kitô giáo đó là dấu hiệu thập giá. Thánh Phaolô nói thập giá đối với người Roma là một cái nỗi nhục nhã, đối với người Do Thái cũng là một cái hình phạt. Bởi vì trong Cựu Ước có nói khốn khổ cho kẻ bị treo trên cây gỗ, đó là người ngoài nhìn thập giá với cái con mắt nghi ngờ, sợ hãi và khinh miệt như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ là người ngoài cuộc, họ không hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu và cao quý của thập giá. Như tôi là môn đồ của Chúa, đối với tôi thì thập giá nói lên nhiều điều. Điều thứ nhất là nói lên một cái ân tình rất cao, rất sâu giữa tôi và Đấng đã yêu tôi đến nỗi là chết thay cho tôi, mà bằng cái chết như Thánh Phaolô nói trên cây thập giá. Đó là Chúa Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa. Sau khi con người phạm tội thì con người hoàn toàn mất tư cách, mất cái khả năng để có thể tự cứu lấy mình. Và như Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, tội lỗi đã cắt đứt tất cả tình nghĩa giữa con người với Thiên Chúa, và biến con người từ chỗ là hình ảnh của Thiên Chúa đã trở thành cái hình ảnh dị dạng, méo mó của ác tà. Tội lỗi đã cắt đứt con người khỏi Thiên Chúa, lại còn cắt đứt con người khỏi cái tương quan với tha nhân, khiến vì tội lỗi mà từ đây con người nhìn nhau như kẻ thù. Tội lỗi còn cắt đứt tương quan giữa con người với lại toàn thể tạo thành của Chúa. Mới hôm nào Thiên Chúa đặt tất cả vũ trụ vạn vật dưới quyền thống trị của con người để thay Thiên Chúa mà canh tác và bảo vệ, nhưng hôm nay toàn thể vũ trụ vạn vật đã chống lại con người. Vì thượng bất chính thì hạ tắc loạn, con người đã không dân phục Thiên Chúa thì hà cớ gì bắt vũ trụ vạn vật phải tuân lời cái đứa con bất hiếu, cái đứa con bất nhân đã chống lại Thiên Chúa. Và hết sức đau đớn hơn nữa, tội lỗi làm cho chính trong sâu thẳm của mỗi con người bị phân hóa. Thánh Phaolô chia sẻ kinh nghiệm này trong thư gửi cho giáo đoàn Roma bằng hình ảnh gọi là cuộc nội chiến liên lỉ trong mỗi con người chúng ta giữa thiện và ác. Điều thiện con người mong muốn thực hiện nhưng đã thất bại không làm được, điều ác con người khinh ghét sợ hãi, nhưng cuối cùng đã ngã vào trong cạm bẫy của điều ác. Và ai có thể cứu con người khỏi tình trạng này? Chỉ có Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã cứu con người bằng một cái hành động mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được, là chính con Thiên Chúa đã gánh tội thay cho chúng ta và đã chết thay cho chúng ta trên cây thánh giá. Anh chị em thân mến, sông đậm thay, cao quý thay cái ân tình đó, chúng ta bao giờ mới có thể đền ơn đáp nghĩa được. Do đó, đối với chúng ta, thánh giá là thiêng liêng cao quý vô cùng. Thánh giá là dấu hiệu của tình thương Thiên Chúa. Thánh giá là dấu hiệu của lòng thương xót không bờ không bến của Thiên Chúa Cha. Mà dấu thánh giá lại còn là niềm hy vọng mỗi khi chúng ta tuyệt vọng, mỗi khi chúng ta bị vùi dập vì những cái bất công, vì tất cả những cái vô ơn bạc nghĩa ở đời này. Chúng ta cứ nhìn đến thánh giá để thấy rằng vẫn còn đó một hy vọng. Hy vọng gì thưa anh chị em? Hy vọng như Chúa đã nói trong bài tin mừng hôm nay: khi nào con người được vươn cao lên thì con người sẽ kéo tất cả đến với con người. Chúa Kitô đã được vươn cao trên thánh giá, và vươn cao với đôi tay mở rộng, với đôi mắt nhân từ, để sẵn sàng đón nhận và nâng đỡ tất cả những ai đã bị chà đạp, đã bị gục ngã, để đứng lên, để ngẩng cao đầu, để hướng về trời cao, như người Do Thái ngày xưa khi vì tội lỗi chống lại Thiên Chúa, bị bao nhiêu tai ương trên đường về đất hứa, đã ngước cao lên nhìn cái con rắn đồng, cái biểu tượng của lòng thương xót Chúa, là họ đã được cứu thoát. Thì cũng thế, nhân loại ngày hôm nay giữa bao nhiêu nỗi đau khổ, giữa bao nhiêu cái tai họa, vừa là tai họa thiên nhiên, vừa là tai họa do con người gây ra, vẫn không thể mất hy vọng, hướng nhìn lên cây thánh giá của Chúa để kêu xin lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa Cha. Vì như vậy, tất cả những cái ngộ nhận ở trong cuộc sống của Kitô hữu, khi người ta đồng hóa thánh giá với tất cả những gì là xui xẻo, với tất cả những gì là bất công, đau khổ và chán nản, thì thưa anh chị em, điều đó chẳng những là một sai lầm mà còn là một xúc phạm. Thưa anh chị em, người ta dám đồng hóa một cái dấu hiệu cao quý với những điều gì là xấu ác. Người ta dám đồng hóa cái kỷ vật của tình thương Thiên Chúa với tất cả những cái gì là nhân loại phải chê ghét, phải sợ hãi, thì đó chẳng phải là một sự xúc phạm nặng nề đối với tình thương của Thiên Chúa Cha và đối với công ơn hy sinh hải hà của Chúa Giêsu hay sao? Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta phải đón nhận thánh giá trong cuộc đời của chúng ta. Thánh giá đối với tôi là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, sẽ mang hai cái giá trị rất quan trọng sau đây: không có thánh giá sẽ không có ơn cứu độ, và thứ hai, thánh giá là điều kiện không thể miễn trước để bước theo Chúa Kitô mà làm môn đệ của Chúa. Thánh Phaolô nói: tôi chịu đóng đinh vào thập giá của Chúa Kitô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Không có thánh giá sẽ không được cứu sống. Không có thánh giá của Chúa Giêsu Kitô, nhân loại này mãi mãi sẽ lầm than trong kiếp sống là nô lệ của tà thần, nô lệ của tất cả những cái xấu ác và nô lệ của cái chết. Và Chúa Giêsu đã nói: ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thánh giá hàng ngày mà theo. Không đón nhận thánh giá không thể làm môn đệ của Chúa. Nếu muốn làm Kitô hữu, là người thuộc về Chúa Kitô, thì bắt buộc phải đồng số phận với Chúa Kitô, có nghĩa là sẵn sàng vác thánh giá và nếu cần sẵn sàng chịu chết trên thánh giá như Chúa Giêsu, hiểu theo nghĩa tinh thần, làm môn đệ của Chúa Kitô mà từ chối giá thánh giá thì điều đó là điều không thể xảy ra được. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô đấng đã yêu thương tất cả và từng người chúng ta đến nỗi đã chấp nhận chết thay cho chúng ta là tội nhân để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của ác thần, của tội lỗi, của Satan, yêu thương mỗi người chúng ta và nâng đỡ mỗi người chúng ta để chúng ta được nói như Thánh Phaolô: thưa anh chị em, tôi không tự hào về bất cứ một điều gì ngoại trừ vì thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Amen.